Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện.
Kính thưa quý vị thính giả, hãy cùng suy ngẫm lời Chúa mỗi ngày để nhận được bài học quý giá cho chính đời sống chúng ta. Hôm nay chúng ta sẽ học lời Chúa trong Châm ngôn chương 18 câu 9 với bài học có đề tài Kẻ phá hoại.
Kẻ thả trôi trong công việc mình cũng là anh em của kẻ phá hại.
Câu hỏi suy ngẫm: Vua Salomon gọi ai là kẻ phá hại? Vì sao? Ngày nay chúng ta có thể trở nên kẻ phá hại trong phương diện nào? Chúng ta được nhắc nhở gì về việc sử dụng những cơ hội và ân tứ thuộc linh Chúa ban cho mình? Kính thưa quý vị, khi nói đến kẻ phá hại, chúng ta thường nghĩ về những người xấu xa, dùng lời nói hoặc hành động sai trái để đem đến sự nguy hiểm cho người khác. Nhưng câu châm ngôn này cho thấy anh em của kẻ phá hại cũng có nghĩa là kẻ phá hại không nhất thiết phải nói hay làm điều gì sai trật, nhưng đó là kẻ thả trôi trong công việc mình. Thả trôi nghĩa đen là chìm xuống tới một mức thấp hơn hoặc trở nên chễ mãn, lơ đễnh hay bất cẩn. Trong Ê-sai chương 5 câu 24, từ ngữ cháy thiêu của gốc rạ và rơm bị cháy thiêu trong lửa dùng để nói về sự thả trôi. Khi ông Joshua kêu gọi dân Israel phải nhanh chóng chinh phục xứ Canaan, ông dùng từ đồng nghĩa với từ thả trôi là lần lửa. Theo Joshua chương 18 câu 3, có thể vua Salomon đang nghĩ đến hình ảnh một thành viên trong gia đình chễ mãn công việc đồng áng, làm cho vụ mùa thất thu và gia đình lâm vào cảnh đói kém. Kẻ thả trôi trong công việc mình thường biện minh: tôi chẳng làm gì để phá hại gia đình này. Nhưng vua Salomon nói, chễ mãn hay bỏ bê, không hoàn tất công việc hoặc lười biếng chính là phá hại. Như vậy, kẻ thả trôi công việc không chỉ phá hủy đời sống mình, nhưng cũng phá hủy nhiều điều tốt lành của những người chung quanh, vì người ấy sẽ trở thành gánh nặng cho cộng đồng khi chỉ quan tâm đến mình, chọn công việc thoải mái mà không quan tâm đến lợi ích mọi người. Kẻ thả trôi trong công việc mình chính là tên đầy tớ vô ích trong Ma-thi-ơ chương 25 câu 14 đến câu 30 và bị phạt rất nặng, quăng ra ngoài là chỗ tối tăm, ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Đầy tớ này không làm điều gì sai, nhưng bị phạt vì không làm điều đáng phải làm. Anh đã thả trôi công việc chủ giao. Đâu là những trách nhiệm Chúa đang giao, những ta lân, ân tứ Ngài ban cho để chúng ta sử dụng trong sự phục vụ Chúa và hội thánh? Thái độ nào đáp ứng những trách nhiệm và những ân tứ được giao? Nhiều người ngày nay rất siêng năng trong việc kiếm tiền, nỗ lực để thăng tiến trong nghề nghiệp, nhưng lại thả trôi những công việc thuộc linh và sự phục vụ Chúa cùng anh chị em. Hơn nữa, nhiều người sử dụng ân tứ Chúa ban để tôn vinh mình hơn là tôn vinh Chúa, sử dụng theo ý mình hơn là theo ý Chúa. Nhiều người đang rất bình an khi thả trôi công việc Chúa chỉ vì nghĩ mình có nhiều công trạng trong hội thánh. Những người như vậy đang biến mình thành kẻ phá hại chính đời sống thuộc linh của họ, phá hại cả con cái họ khi chúng bắt chước lối sống thả trôi của họ, và cũng phá hại cả hội thánh. Chúng ta cùng hiệp nhau trong lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin giúp con nhận biết những ân tứ và trách nhiệm Chúa giao phó cho con, và xin giúp con trung tín trong việc sử dụng những ân tứ này để hoàn thành công tác Chúa giao. Amen. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta có đang thả trôi công việc Chúa giao không? Trách nhiệm Chúa đã ban trao, tiến trung nỗ lực, con nào dám quên, sống đời phụng sự đáp đền, nguyện rao danh Chúa, vững bền đức tin.
Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.